Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Thái Hiệp và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 2 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sắc luật của Hội đồng Giám mục Đức về những người xin ra khỏi giáo hội. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật hầu quý vị gương của Andrea Bocelli, giọng ca vàng của thế giới ngày nay và nạn phá thai. Sau cùng, sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ kết luận loạt bài học hỏi tông huấn bí tích tình yêu. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican. Thứ Năm ngày 4 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, miền Trung Italia. Nhân dịp kỷ niệm đúng 50 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 hành hương tại đây, một tuần lễ trước khi long trọng khai mạc công đồng chung Vaticano II. Đền Thánh Loreto là nơi có nhà của Đức Mẹ và Thánh Gia, theo tương truyền được đưa từ Ephesus về đây. Khi còn là Hồng Y, Đức Thánh Cha Đương Kim đã 7 lần viếng thăm Đền Thánh này, và một lần trong tư cách là Giáo Hoàng. Chủ ý của cuộc hành hương sắp tới của Đức Thánh Cha tại Loreto là để phó thác cho Mẹ Thiên Chúa những ý chỉ cầu nguyện trọng yếu của giáo hội thời nay, đặc biệt là năm Đức Tin và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp được khai mạc. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ Roma đến Montorso, rồi dùng xe đến Loreto. Sau khi viếng mình Thánh Chúa và nhà Đức Mẹ trong đền thờ, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ lúc 11 giờ tại quảng trường bên ngoài, trước sự hiện diện của lối 5.000 tín hữu. Thánh lễ sẽ được trực tiếp truyền hình tại Italia. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm lần này có Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, tái truyền giảng tin mừng, và Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa và gặp gỡ các tu sĩ, trước khi đáp máy bay lúc 5 giờ chiều để trở về Roma.
San Gallo. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu tố giác trào lưu duy đời, bất bao dung và bài Kitô giáo trong nhiều xã hội Âu Châu ngày nay. 34 vị chủ tịch các Hội đồng Giám mục Âu Châu đã bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp chung kết công bố vào cuối đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhóm tại thành phố San Gallo, Thụy Sĩ từ ngày 27 đến 30 tháng 9 vừa qua. Sứ điệp có đoạn viết: các nền văn hóa đời đụng độ với các nhân sinh quan khác không được nhìn sứ điệp Kitô trong sự ngờ vực. Sứ điệp này vẫn luôn mở rộng qua đôi cánh đức tin và lý trí. Đôi cánh này thuộc về con người và lịch sử Âu Châu, đồng thời cũng là căn cội cho nền văn minh của chúng ta. Giáo hội làm chứng về chân lý đức tin, tham gia vào cuộc thảo luận văn hóa và xã hội với gia sản khôn ngoan và văn hóa của mình, qua việc trình bày những lập trường của lý trí ngay thẳng. Mưu toan hoạch định lại những nền tảng tự nhiên của xã hội như gia đình hoặc sự sống chung của nhiều truyền thống lịch sử và tôn giáo, bị coi là điều không phải là tình cờ. Các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu cũng khẳng định rằng, chúng tôi tự hỏi về mục tiêu của những thái độ gây phiền toái và nhất loạt coi rẻ, biểu lộ sự bất bao dung và nhiều khi tỏ ra kỳ thị và xúi dục oán ghét đối với đức tin và đạo lý Kitô, và qua đó chống lại các tín hữu Kitô. Một số người coi tiếng nói của các Kitô hữu là điều gây khó chịu và cáo buộc các tín hữu là bất bao dung hoặc theo chủ nghĩa ngu dân. Trong thực tế, người ta coi tiếng nói của các Kitô hữu là nguy hiểm, vì đó là tiếng nói tự do, không khuất phục theo lợi lộc và cũng không sẵn sàng chùn bước trước những đe dọa. Đảo lộn con người và xã hội không phải là điều có ích cho con người, nhưng chỉ là thái độ phục vụ cho lợi lộc phe phái.
Cũng trong sứ điệp chung kết, các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu nhắc nhở đến giáo huấn của Công đồng chung Vatican II. Theo đó cần phải sử dụng tự do của con người trong niềm tôn trọng các quyền của con người và sắc tính tôn giáo của họ. Các giám mục kêu gọi thực thi sự đối thoại trong tinh thần tôn trọng, không thành kiến hoặc kiêu ngạo. Các tín hữu Kitô cảm thấy trách nhiệm công dân của họ và có một gia sản chân lý từ 2000 năm nay đã chứng tỏ qua những thành quả của việc phục vụ cũng như các gia sản sự thiện và văn minh. Sau cùng, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu bày tỏ quan tâm về tình trạng trầm trọng của các tín hữu công giáo ở Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Các vị viết, chúng tôi muốn tháp tùng số phận của họ trong sự quan tâm liên đới, và chúng tôi hy vọng tự do của họ được đảm bảo.
Paderborn, Chủ nhật 30 tháng 9 vừa qua, tổ chức Bác Ái Missio ở Đức đã khai mạc tháng truyền giáo tại nước này và kéo dài suốt tháng 10 với thánh lễ do Đức Tổng giám mục Hans Josef Becker chủ sự tại nhà thờ chính tòa giáo phận Paderborn. Đức ông Klaus Kramer, chủ tịch tổ chức Missio ở Đức nói rằng, tháng truyền giáo được cử hành hàng năm ở Đức không phải chỉ thu hẹp vào các cuộc lạc quyên, nhưng đúng hơn, sáng kiến này là một chiến dịch liên đới lớn nhất của giáo hội công giáo và được tiến hành trong tất cả các giáo phận trên toàn thế giới. Tư tưởng chỉ đạo trong chiến dịch năm nay là câu thánh vịnh, lời Chúa là đèn soi cho con bước. Và quốc gia được chọn làm tiêu biểu là nước Papua Tân Guinea, một quốc gia đảo ở mạn Bắc Australia. Đại diện của giáo hội tại nước này được mời đến Đức để nói về tình hình và hoạt động của giáo hội địa phương trong 300 buổi sinh hoạt được tổ chức trong chiến dịch này tại Đức. Đức cha Becker, Tổng giám mục Paderborn, tuyên bố rằng giáo phận được hân hạnh đón tiếp chiến dịch tháng truyền giáo năm nay, trùng vào năm kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II. Công đồng đã mô tả trách vụ chủ yếu của giáo hội là rao giảng tin mừng cho các dân nước. Chúng ta phải thực sự cảm thấy bất an trước tình trạng nhiều người không được biết tin mừng. Điều này ngày càng được áp dụng cho đất nước Đức của chúng ta. Qua cuộc gặp gỡ với các vị khách đến từ Papua Tân Guinea, tôi hy vọng có sự trao đổi sinh động trong các trường học và giáo xứ về vấn đề truyền giáo.
Nairobi. Thêm một vụ khủng bố chống Kitô giáo lại xảy ra tại Kenya hôm Chủ nhật ngày 30 tháng 9 vừa qua. Một trái lựu đạn đã được ném vào nhà thờ Anh giáo Thánh Policarpo của Anh giáo ở khu vực Pagani, ngoại ô thủ đô Nairobi, trong lúc các trẻ đang học giáo lý, làm cho một em bị thiệt mạng và 9 em khác bị thương. Mặc dù chưa có nhóm nào tự nhận là tác giả, nhưng người ta cho rằng đây là hành động của những người Hồi giáo cực đoan. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ khủng bố chống Kitô giáo trong thời gian gần đây tại Kenya. Vụ nặng nhất xảy ra hồi đầu tháng 7 năm nay tại thành phố Garissa ở miền đông Kenya, giáp giới với Somalia, làm cho 18 người chết trong hai cuộc tấn công thánh đường Kitô.
Brasilia. Hôm 25 tháng 9 vừa qua, Ban Mục vụ thuộc Hội đồng Giám mục Brazil đã nhóm họp để tìm phương thế chặn đứng tình trạng suy giảm tín hữu công giáo tại nước này. Số tín hữu công giáo tại Brazil chỉ còn chiếm gần 2/3 dân số toàn quốc, tức là hơn 123 triệu tín hữu. Sự giảm sút này liên tục trong những năm qua. Hồi năm 2000, số tín hữu công giáo chiếm 70,2% dân số Brazil, nhưng năm 2010 chỉ còn có 64,4%. Trong cùng khoảng thời gian đó, số tín hữu tin lành tăng từ 15,4% lên 22,2% dân số toàn quốc. Ngoài ra, tại Brazil có 8% dân số không thuộc tôn giáo nào. Đức cha Joaquim Moll, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Belo Horizonte, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Văn hóa của Hội đồng Giám mục Brazil tuyên bố trong khóa họp rằng, chúng ta cần để ý đến kết quả các cuộc kiểm tra dân số trong việc đề ra các kế hoạch mục vụ trong các giáo phận của chúng ta. Đức cha đề nghị những cơ cấu tiếp đón đơn sơ và đông đảo hơn trong các cộng đồng tôn giáo. Đức cha João Carlos Pentrini, giám mục giáo phận Camaçari thuộc bang Bahia nhận xét rằng có nhiều tín hữu công giáo không hành đạo đã dễ dàng đi theo các nhóm tôn giáo khác. Họ đi từng nhà đề nghị đọc kinh thánh. Theo Đức cha Jacinto Beckman, Tổng giám mục giáo phận Pelotas, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Linh hoạt Kinh Thánh, kết quả suy giảm số tín hữu công giáo chứng tỏ việc giảng dạy giáo lý của chúng ta không đủ. Theo Đức cha, việc thành lập các nhóm Kinh Thánh có thể là một dấu hiệu hy vọng trong việc truyền giảng tin mừng. Một số giám mục khác đề nghị tăng cường việc đào tạo các linh mục vì Thánh Thể chính là nguồn mạch và là chân trời tương lai của giáo hội. Có vị đề nghị tăng cường việc huấn luyện giáo dân, đào tạo các tín hữu Kitô đích thực và các cộng đồng Kitô cơ bản.
Lahore. Các vụ bạo hành tiếp tục tại Pakistan để phản đối cuốn phim video xúc phạm đến Hồi giáo sản xuất tại Mỹ, và nạn nhân của các vụ phản đối này là các tín hữu Kitô. Hôm 29 tháng 9 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đã đưa tin một giám mục Tin lành tại Pakistan, Naeem Samuel, viện trưởng Đại học Kinh Thánh Chúa Ba Ngôi ở thành phố Lahore, đã bị một nhóm người Hồi giáo đánh bị thương, và họ cáo buộc các tín hữu Kitô đã xúc phạm đến tiên tri Mahomet của Hồi giáo. Mặc dù Đức giám mục Samuel đã tìm cách tự vệ và nói rằng chính các tín hữu Kitô Pakistan đã lên án cuốn phim có nhan đề Sự thơ ngây của người Hồi giáo, nhưng đám người Hồi giáo ấy vẫn đánh và bỏ mặc vị giám mục dở sống dở chết nằm trên mặt đất với nhiều vết thương. Sau đó Đức giám mục Samuel đã được chở vào nhà thương cấp cứu. Vị giám mục này cũng điều khiển một mạng truyền hình phổ biến các bài học kinh thánh và các buổi cầu nguyện. Ngài đã từng bị đe dọa trước đó. Cách đây một tháng, tư gia của ngài đã bị đốt. Vụ tấn công Đức giám mục Samuel không phải là trường hợp duy nhất người Hồi giáo tại Pakistan tấn công các tín hữu Kitô trong thời gian gần đây. Cách đây vài ngày, nhà thờ Thánh Phaolô của Kitô giáo ở Maradan cũng bị tấn công, chứng tỏ tình trạng ngày càng khó khăn đối với các cộng đoàn Kitô tại nước này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là sắc luật của Hội đồng Giám mục Đức về những người xin ra khỏi giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Hai ngày 24 tháng 9 vừa qua, sắc luật của Hội đồng Giám mục Đức về những người công giáo nạp đơn tại văn phòng hậu tịch của nhà nước để xin ra khỏi giáo hội đã bắt đầu có hiệu lực. Sắc luật này được công bố ngày 20 tháng 9 trước đó, ngay sau khi được Hội đồng Giám mục Đức thông qua và được sự phê chuẩn của Bộ Giám mục. Trong luật mới, Hội đồng Giám mục Đức quy định rằng, những tín hữu công giáo nào đã tuyên bố với văn phòng hậu tịch là không thuộc về giáo hội công giáo nữa, thì sẽ không thể tham dự tích cực vào đời sống cộng đoàn giáo hội, và cũng không được lãnh nhận các bí tích, nghĩa là không còn được nhận các bí tích thống hối, rước lễ, chịu phép thêm sức hoặc sức dầu bệnh nhân, ngoại trừ trường hợp nguy tử, và cũng không được đảm nhận chức năng nào trong giáo hội, kể cả việc làm thành viên hội đồng giáo xứ hoặc làm người đỡ đầu. Hôn phối chỉ có thể được cử hành cho những người ấy với phép của Đức Giám mục bản quyền và những người tín hữu công giáo nào không thống hối vì việc sinh ra khỏi giáo hội thì sẽ không được an táng theo nghi thức công giáo. Sắc luật nói rằng cha sở phải viết thư cho các tín hữu công giáo muốn ra đi để mời gọi họ gặp và giải thích quyết định của họ, cũng như giải thích cho họ về những hậu quả việc làm của họ. Trong sắc luật, Hội đồng Giám mục Đức khẳng định rằng, người ta không thể phân biệt giữa sự phụ thuộc về giáo hội công giáo về phương diện dân sự và thuộc về giáo hội về phương diện tinh thần. Sở dĩ người ta đưa ra sự phân biệt như trên là vì theo luật hiện hành tại Đức, những tín hữu nào thuộc về một cộng đoàn tôn giáo được công nhận như Công giáo, Tin lành, Chính thống giáo và Do Thái giáo thì phải đóng thuế cho giáo hội của mình. Trong những năm gần đây, có những người không muốn đóng thuế nên làm đơn xin ra khỏi giáo hội, nhưng họ vẫn tham dự các nghi lễ của giáo hội và đảm nhận các công tác trong đời sống giáo hội. Sắc luật khẳng định rằng, quyền rút ra khỏi giáo hội theo dân luật đảm bảo cho không một ai bị bó buộc và phải là thành viên của một giáo hội nếu họ không muốn. Sự cố tình rời bỏ giáo hội bằng một hành vi công khai là một sự xúc phạm nặng nề chống lại cộng đồng giáo hội. Ai tuyên bố mình rời bỏ giáo hội vì bất kỳ lý do nào trước mặt chính quyền dân sự thì luôn luôn vi phạm nghĩa vụ của họ trong việc duy trì mối liên hệ với giáo hội, cũng như nghĩa vụ đóng góp tài chính để giáo hội có thể chu toàn công tác của mình.
Các tín hữu Công giáo chiếm 30% trong tổng số 82.300.000 dân Đức. Các tín hữu Tin lành cũng có tỷ số tương tự và có 2% thuộc các giáo hội chính thống theo thống kê chính thức của chính phủ. Từ lâu, con số linh mục và tu sĩ nam nữ ở Đức tiếp tục suy giảm. Cũng vậy, đối với con số các cuộc rửa tội và hôn phối tại nước này, thống kê của giáo hội cho thấy hiện nay chỉ có khoảng 13% tín hữu Công giáo Đức tham dự thánh lễ hàng tuần so với 22% cách đây hơn 20 năm. Trong năm 2011, tại 27 giáo phận ở Đức, có tổng cộng gần 126.500 người Công giáo làm đơn ra khỏi giáo hội, ngưng đóng thuế cho giáo hội và tên của họ bị gạch khỏi danh sách của giáo hội. Trong năm 2010 trước đó, có khoảng 180.000 tín hữu xin ra khỏi giáo hội Công giáo như thế. Báo chí Đức cho biết miền Bavaria bị mất mát nhiều nhất. Các giáo phận như Augsburg, Bamberg, Eichstätt, Passau và Würzburg có số tín hữu xin ra khỏi giáo hội trong năm 2010 tăng tới 70%, đó là năm cao điểm của vụ xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục. Trong số những người xin ra khỏi giáo hội như thế, có nhiều người tiếp tục lãnh nhận các bí tích và giữ các chức vụ trong giáo hội, mặc dù họ ngưng đóng thuế cho giáo hội. Sắc luật của Hội đồng Giám mục Đức nhắm chấm dứt tình trạng phân biệt giả tạo trên đây, nghĩa là không thể tuyên bố với văn phòng hộ tịch mình ra khỏi giáo hội Công giáo, đồng thời lại tiếp tục tuyên bố mình là tín hữu Công giáo. Sau khi sắc luật được công bố và bắt đầu có hiệu lực, có những phản ứng thuận và chống trong dư luận tại Đức. Ông Alois Glück, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, đã chào mừng sắc luật của các giám mục và gọi đây là một quyết định và hướng đi rất giá trị. Ông nói, sứ điệp của sắc luật thật là rõ ràng, ai từ bỏ cộng đồng liên đới thì cũng phải chấp nhận hậu quả hành động của mình. Việc ra khỏi giáo hội không thể được coi như một quyết định về thuế khóa mà thôi. Nhóm Công giáo cấp tiến và đối lập, mệnh danh là Chúng tôi là giáo hội, đã phê bình sắc luật trên đây của Hội đồng Giám mục Đức và nói rằng chính sách trả tiền và cầu nguyện của các giám mục là một tín hiệu hoàn toàn sai lầm trong một thời điểm sai lầm giữa lúc các giám mục Đức đang nỗ lực phục hồi uy tín sau bao nhiêu thập niên che đậy những vụ xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục. Thay vì cứu xét những lý do tại sao có nhiều người rời bỏ giáo hội, thì các giám mục lại công bố sắc luật này như một sứ điệp hăm dọa. Sự đe dọa loại trừ khỏi đời sống cộng đoàn như thế, trong thực tế, là một vạ tuyệt thông. Nó mâu thuẫn với ý nghĩa bí tích, bởi lẽ khi một tín hữu đã chịu phép rửa, thì họ là phần tử không thể xóa bỏ của cộng đoàn giáo hội. Nhóm Chúng tôi là giáo hội cũng là nhóm thường đòi giáo quyền Công giáo phải bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, chấp nhận đồng tính luyến ái, truyền chức linh mục cho phụ nữ và cho những người Công giáo ly dị tái hôn được rước lễ. Cũng có những người nhân vụ này lên tiếng đòi bãi bỏ hệ thống thuế giáo hội ở Đức. Số tiền thuế giáo hội là 8 hoặc 9% số tiền thuế lợi tức đóng cho nhà nước tùy theo mỗi tiểu bang.
Tuy nhiên, Hội đồng Giám mục Đức đã bác bỏ những lập trường trên đây. Trong cuộc họp báo hôm 20 tháng 9 để công bố sắc luật, Đức Tổng Giám mục Robert Jolisch, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, nói, phải có những hậu quả đối với những người xa lìa giáo hội bằng một hành vi công khai. Trong cuộc họp báo hôm 24 tháng 9, nhân dịp khai mạc đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức, nhóm tại thành phố Fulda, Đức Tổng Giám mục Jolisch khẳng định rằng, hiển nhiên, một số người rút lui khỏi giáo hội thì không thể tiếp tục nhận những ích lợi từ hệ thống giáo hội, như những người tiếp tục còn là thành phần của giáo hội. Chúng tôi biết ơn vì Tòa Thánh đã hoàn toàn chấp thuận lập trường của chúng tôi. Đức Tổng Giám mục nhìn nhận rằng mỗi sự ra đi, rời bỏ giáo hội, đều là điều đau thương cho giáo hội. các giám mục e ngại rằng nhiều tín hữu không ý thức về những hậu quả của việc xin ra khỏi giáo hội và vẫn tỏ ra cởi mở đối với những giải pháp khác. Đức Tổng giáo mục Jolis cho biết giáo hội Công giáo quyết tâm tìm kiếm những người lạc mất. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là uy tín về bản chất bí tích của giáo hội. Người ta không thể chỉ là thành phần của một giáo hội một nửa mà thôi, hoặc chỉ là thành viên một phần nào. Một là thuộc về giáo hội và dấn thân, hai là từ bỏ điều ấy. Cha Langendorfer, dòng tên, Tổng thư ký Hội đồng giáo mục Đức, cũng lên tiếng bác bỏ những lời phê bình và nói rằng, sắc luật của Hội đồng giáo mục Đức là một tuyên ngôn chính xác. Ai yêu cầu văn phòng hộ tịch xóa bỏ sự kiện họ thuộc về giáo hội Công giáo, thì không còn thuộc về cộng đoàn giáo hội nữa. Người ta không thể rời bỏ chiều kích dân sự của giáo hội và đồng thời tiếp tục định nghĩa mình là tín hữu Công giáo. Cha Langendorfer nói thêm rằng, lập trường của giáo hội đã được trình bày từ lâu, nhưng nay được đặt trong công thức chính thức qua sắc luật có hiệu lực từ ngày 24 tháng 9. Điều khác biệt với quá khứ là từ nay cha sở phải trực tiếp liên hệ với những người muốn rời bỏ giáo hội. Ai xin rời khỏi giáo hội thì sẽ nhận được một thư của cha sở, mời họ đến gặp để nói chuyện. Ngài sẽ tìm hiểu lý do tại sao họ xin bỏ giáo hội, đồng thời cha giải thích cho họ về những hậu quả của việc xin rời khỏi giáo hội. Dĩ nhiên là cha sở sẽ tìm cách thuyết phục đương sự, để họ có thể tiếp tục tham gia đời sống giáo hội với những nghĩa vụ đi kèm. Tuy nhiên, cần nói thêm rằng, việc ra khỏi giáo hội và không được lãnh nhận các bí tích, cũng như tham gia đời sống giáo hội, không phải là một vạ tuyệt thông tức khắc, như một hình phạt nặng nhất, nhưng đó là một sự đánh mất hầu hết các quyền trong giáo hội.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình gọi là Tạp chí buổi sáng của đài truyền hình AFD ở Đức, Linh Mục Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Đức cũng bênh vực hệ thống thuế giáo hội. Số tiền này không những dành cho việc phụng tử nhưng còn cho các công tác xã hội và từ thiện mà giáo hội thực hiện để mưu ích cho xã hội. Thuế giáo hội ở Đức được thiết lập hồi thế kỷ 19 và số tiền thuế các tín hữu đóng cho giáo hội Công giáo Đức vào khoảng 4 tỷ 760 triệu euro một năm, khiến cho giáo hội này thuộc hàng giàu nhất thế giới. Việc đóng thuế này nguyên thủy là một biện pháp do chính phủ Đức đề ra để bù đắp tài sản mà nhà nước đã tịch thu của giáo hội trước đây. Giữa lúc trong dư luận tại Đức có một số người phản đối sắc luật của Hội đồng Giám mục Đức, thì chính quyền tại đây cũng đưa ra một quyết định chứng tỏ việc làm của các giám mục là hợp với luật pháp. Thực vậy, hôm thứ Năm 26 tháng 9 vừa qua, Tòa án Hành chánh Liên bang Đức ở thành phố Leipzig đã công bố phán quyết bác bỏ đơn khiếu nại của nhà giáo sư giáo luật nổi tiếng tên là Hartmut Zapkern, 73 tuổi, đã về hưu ở thành phố Freiburg. Ông này tuyên bố chỉ muốn rời bỏ giáo hội một phần thôi. Ông muốn tách biệt giữa việc thuộc về giáo hội như một cộng đoàn đức tin và việc đóng thuế cho giáo hội. Vì thế, từ năm 2007, ông không đóng thuế cho giáo hội nữa, nhưng vẫn tiếp tục là một tín hữu tích cực tham gia vào đời sống giáo hội, lãnh nhận các bí tích. Các thẩm phán hành chánh của Liên bang Đức phán quyết rằng giáo hội tự do thiết lập các quy luật riêng và do đó tòa án đã bác bỏ đơn khiếu nại của ông Zapkert. Không thể tách biệt về phương diện pháp lý giữa hai điều, một bên là tín hữu Công giáo và bên kia là việc đóng thuế. Đức Tổng giám mục Jolis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã chào mừng phán quyết trên đây của tòa án. Ngài nói, giáo hội là một cộng đoàn các tín hữu. Tại Đức, cộng đoàn này có quy chế như một thực thể theo công pháp. Hai điều này không thể tách biệt nhau.
Vừa rồi là sắc luật của Hội đồng Giám mục Đức về những người sinh ra khỏi giáo hội. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại gương của Andrea Bocelli, giọng ca vàng của thế giới ngày nay và nạn phá thai.
Andrea Bocelli hiện nay là giọng ca Ý được yêu chuộng nhất thế giới. Dù thời buổi kinh tế khủng hoảng, các đĩa nhạc của người ca sĩ này vẫn bán chạy hơn tôm tươi. Andrea Bocelli chào đời với căn bệnh glaucoma bẩm sinh, hay còn gọi là bệnh nhãn áp với thị giác thật yếu. Năm lên 12 tuổi, trong một lần chơi đá banh, một quả bóng sút thẳng vào con mắt mà Andrea còn nhìn được chút chút. Kết quả là Andrea bị mù hẳn từ dạo ấy. Sự tàn tật thể xác không làm cho Andrea chìm trong tuyệt vọng. Người trai trẻ này nhất quyết học xong bậc trung học, rồi lên đại học, ngành luật và tốt nghiệp luật sư trước khi dồn mọi nỗ lực vào nghề cầm ca. Đây là sở trường của Andrea. Anh có một giọng ca tenor bẩm sinh rất truyền cảm. Nhưng ca hát không phải là nghề dễ dàng. Trong những năm đầu, Andrea Bocelli chỉ hát trong các nhà thờ hay trong các lễ hội nhỏ mà thôi. Từ năm 1983, tên tuổi của anh bắt đầu nổi như cồn và chẳng bao lâu sau trở thành tiếng hát nổi tiếng nhất của Italia. Andrea Bocelli cũng đã từng trình diễn nhiều lần trước hai vị giáo hoàng Gioan Paolo II và Biển Đức 16 đương nhiệm. Trở thành người nổi tiếng, Andrea cũng không quên các bạn đồng cảnh ngộ tàn tật. Anh đã thành lập một ngân quỹ mang tên mình hầu giúp đỡ những người trẻ kém may mắn. Trong một bài báo đăng trên tờ Corriere della Sera, người đưa tin chiều, hồi năm 2010, người ta kể lại là một ngày nọ Andrea thu một đoạn video với mục đích giúp một linh mục thừa sai là cha Rick hoạt động tại Haiti. Trong đoạn phim video dài 2 phút 28 giây, người ca sĩ này thuật lại một câu chuyện cảm động, câu chuyện của một phụ nữ trẻ bị đau bụng quằn quại. Khi được chở đến nhà thương, các bác sĩ nghi ngờ cô bị sưng ruột thừa nên chườm nước đá trên bụng và chữa trị. Cuối cùng, khi khám phá ra là cô đang mang thai, các bác sĩ đã khuyên cô nên phá thai đi vì có thể là thai nhi sẽ chào đời với vài khuyết tật vì các biện pháp trị liệu này. Nhưng người phụ nữ trẻ ấy cương quyết từ chối không phá thai mặc dù các bác sĩ hết sức thuyết phục. Đứa trẻ đã được chào đời. Trong đoạn video, Andrea Bocelli nói, người phụ nữ trẻ ấy là mẹ tôi và đứa bé kia chính là tôi. Có lẽ tôi thiên vị, nhưng tôi khẳng định với quý vị rằng đó là lựa chọn đúng nhất và tôi hy vọng rằng điều này sẽ khích lệ những bà mẹ đang gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn muốn cứu sự sống của thai nhi họ đang mang trong lòng. Có mặt trong buổi thu hình hôm ấy có cả bà Veronica Berti, vợ của Andrea Bocelli. Bà kể, khi nghe những lời anh ấy nói, tôi đã phải rón rén bước ra ngoài vì cảm động làm tôi trào nước mắt. Dù rằng tôi đã biết là đoạn video này được dành chiếu trong một buổi hội của tổ chức có tên gọi là NPH Italia, một nhánh của ngân quỹ Nuestros Pequeños Hermanos, những người anh em nhỏ bé của chúng ta. Ngân quỹ này chuyên chăm sóc trẻ em, và từ nhiều năm nay, Andrea cộng tác chặt chẽ với họ. Đây cũng là một lời ca ngợi công trình hoạt động của cha Rick, một linh mục bác sĩ giải phẫu, từ 25 năm nay phục vụ trẻ em Haiti. Cha Rick chữa trị tất cả mọi em, nhưng cha đã xây cất một trung tâm dành cho các bà mẹ có con tàn tật. Tại Haiti, ngay cả trước khi có cuộc động đất kinh khủng, các trẻ em tàn tật, dù nặng dù nhẹ, cũng không được nhận cho điều trị. Từ ngày ấy, Andrea Bocelli, người ca sĩ từng bán 70 triệu đĩa nhạc và nổi tiếng thế giới, dù muốn dù không, đã trở thành người đối tác lý tưởng với các tổ chức bảo vệ sự sống và chống phá thai. Bà Veronica, vợ ông, khẳng định rằng, Andrea là một người có đức tin vững như đá tảng, nên tôi không cần nói gì thêm nữa cả. Tôi không bao giờ cho mình quyền phán đoán ai cả, và chỉ có ai ở trong hoàn cảnh ấy mới có quyền bày tỏ ý kiến. Lẽ dĩ nhiên, câu chuyện này thật có ấn tượng. Tôi đã cho các con xem đoạn video ấy, và khi nghe xong những lời bố nói, các cháu đã im lặng thật là lâu. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, kết luận loạt bài học hỏi tông huấn, bí tích tình yêu.
Kính thưa quý vị thính giả, phần thứ ba trong cuốn Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu, mang tựa đề là Mầu nhiệm đời sống, và nêu bật ý tưởng rằng nhờ sự tiếp tục với bí tích thánh thể, cuộc đời người Kitô hữu phải trở nên một cuộc thờ phượng trong thần khí hay là thờ phượng tâm linh. Cần phải cho bí tích này biến đổi não trạng của chúng ta, tạo ra một hình thái sinh sống mới, tức là sự sống thánh thể. Đề tài này dẫn tới một chủ đề trong thần học tâm linh cổ điển về ba hình thái sống status vitae của các tín hữu, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân. Trong bối cảnh của nếp sống Kitô hữu, tông huấn cũng vạch ra chiều kích thánh thể của các hàng ngũ đó, giáo dân, linh mục, tu sĩ. Đặc trưng của ân gọi giáo dân là mang men tin mừng thấm nhuần vào tất cả các môi trường trần thế. Vì thế, họ cần để cho thánh thể biến họ thành các chứng nhân của Chúa Giêsu trong xã hội. Đặc biệt, các giáo dân cần diễn tả tinh thần thánh thể nơi tình yêu trao ban cho vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Số 79. Thánh thể là linh đạo của các linh mục. Những con người luôn tìm kiếm Chúa nhưng cũng gần gũi với nhân loại, được biến đổi thành những mục tử giống như Chúa Giêsu, biết yêu mến Thiên Chúa và phản đối các linh hồn. Số 80. Các tu sĩ tìm thấy nơi việc cử hành và thờ lại thánh thể sức mạnh để đi theo Chúa Giêsu, vâng phục khó nghèo và khất tịnh. Cách riêng, họ tìm thấy nơi thánh thể nguồn lực cho tình yêu vô vị lợi dâng hiến trót đời cho Thiên Chúa. Số 81. Trong bài trước, chúng ta đã nói đến một lối áp dụng những đạo lý đức tin về thánh thể và cuộc sống đạo. Thánh thể là hy tế, đưa người Kitô hữu dâng tiến cuộc đời thành lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Thánh lễ là sự hiện diện của Chúa Giêsu nhờ sự biến đổi bánh và rượu thành mình máu thánh, thì cũng biến đổi tất cả tư tưởng và cuộc sống của người tín hữu. Sau cùng, thánh thể là bữa tiệc. Ý tưởng này có thể gợi lên nhiều suy tư khác nhau. Chúng ta có thể nghĩ tới tình huynh đệ giữa những người đồng bàn, tình yêu thông hiệp. Chúng ta có thể nghĩ tới sự san sẻ những kho tàng tinh thần và vật chất giữa những người đồng bàn, được biểu lộ qua cái từ ngữ bài bánh. Chúng ta có thể nghĩ đến việc nuôi dưỡng đời sống tâm linh nhờ lương thực thần thiêng. Chúng ta cũng có thể nghĩ đến niềm hy vọng của toàn thể nhân loại sẽ được tham dự bữa tiệc cánh chung trong nhà cha trên trời. Tuy nhiên, thiết tưởng một nét độc đáo của tông huấn, đó là nêu bật một thứ lương thực mà con người thời đại hôm nay đang cần đến bí tích thánh thể. Dù không quên rằng một phần lớn nhân loại còn đang thiếu cơm bánh hàng ngày, nhưng ngay từ mở đầu số 2, tông huấn nói tới lương thực của chân lý. Chân lý về tự do đích thực, chân lý về tình yêu. Cơn đói khát chân lý giải thích lý do của những băn khoăn khắc khoải trong xã hội hiện tại với những cuộc khủng hoảng giá trị trầm trọng. Hẳn đây là một cuộc thách đố cho xã hội khi chúng ta chuyển sang đề tài sứ vụ. Loan truyền và phục vụ. Khi nói đến linh đạo, người ta dễ liên tưởng ngay đến sự liên kết mật thiết giữa con người với Thiên Chúa, với nguy cơ là chỉ để ý tới cá nhân mà quên đi chiều kích cộng đoàn. Linh đạo Kitô giáo không phải như thế. Mỗi tín hữu là phần tử của cộng đoàn giáo hội và chia sẻ vào ơn gọi của giáo hội là mầu nhiệm hiệp thông sứ vụ. Đây cũng là một tiêu điểm của việc biến đổi do thánh thể tạo ra. Cuộc sống Kitô hữu mang hình thức giáo hội và cộng đoàn. Ở số 77, tông huấn đã cảnh giác một cái nhìn thiếu sót về linh đạo thánh thể khi viết rằng các tín hữu Kitô cần có một sự hiểu biết sâu sắc hơn những mối tương quan giữa thánh lễ và đời sống thường ngày. Linh đạo thánh thể không chỉ là việc tham dự thánh lễ và tôn sùng thánh thể. Linh đạo này bao trùm toàn bộ đời sống. Việc nhấn mạnh này mặc lấy một ý nghĩa đặc biệt đối với tất cả chúng ta ngày hôm nay. Phải nhận ra rằng, một trong những tai hại trầm trọng nhất của sự tục hóa là đã đẩy đức tin Kitô giáo ra bên lề cuộc sống, như là đức tin vô ích cho tiến trình cụ thể của đời sống con người. Thất bại của lối sống như thể không có Thiên Chúa giờ đây đã hiện ra nhan nhãn trước mắt mọi người. Ngày nay thật cần thiết khám phá lại rằng Đức Giêsu Kitô không đơn giản chỉ là một xác tín cá nhân hay một học thuyết trừu tượng, nhưng là một con người đích thực, mà sự hội nhập của người vào trong lịch sử có khả năng làm mới mẻ đời sống của mọi người. Chính vì thế, Thánh Thể hiểu như là nguồn suối và chốc đỉnh của đời sống và sứ vụ của Hội Thánh phải được thể hiện trong linh đạo và đời sống theo Thánh Linh. Vì thế, mầu nhiệm được chấp nhận bằng đức tin, được cử hành bằng phụng vụ và thờ lạy, bây giờ cần phải được loan truyền nhờ chứng tá của đời sống và phục vụ. Điều này nằm trong bản chất của tình yêu mà Thánh Thể là bí tích. Tình yêu tự bản tính là muốn được thông đạt. Như vừa nói, thế giới hôm nay đang đói khát chân lý và tự do, đói khát tình yêu. Xã hội mang sứ mạng loan báo và cống hiến những tương thực đó cho nhân loại. Thánh Thể là động lực của công cuộc truyền giáo. Việc phụng sự xã hội được xem như là mầu nhiệm được cống hiến cho thế giới, như tấm bánh bẻ ra để cho nhân loại được sống. Việc làm chứng cho chân lý và tình yêu đòi hỏi tố giác những bất công đang đè nặng trên những thành phần bé nhỏ của xã hội, tựa như bạo lực, khủng bố, tham nhũng, khai thác tình dục, số 89. Và lắm khi mang theo rủi ro phải mất mạng sống để bênh vực chân lý và tự do, như đã xảy ra cho nhiều vị thánh tử đạo, số 85. Chắc hẳn tống Sacramentum Caritatis không phải là một tác phẩm chuyên khoa về linh đạo Thánh Thể, mà sẽ không thay thế những tác phẩm đã được viết về đề tài này. Tông muốn chỉ muốn mở ra một lối tiếp cận mới, phù hợp với những suy tư về thần học đã được trình bày trong phần thứ nhất, nhằm cho thấy sự mạch lạc giữa những điều tuyên xưng cử hành với nếp sống cụ thể hàng ngày. Thuyết tưởng có hai điều đáng được chú ý hơn cả. Thứ nhất, khi gọi Thánh Thể là bí tích tình yêu, Trung Tông Huấn muốn cho thấy trung tâm của các bí tích và của đời sống Kitô hữu là tình yêu. Thứ hai, tình yêu là một ân ban của Thiên Chúa, mời gọi chúng ta hãy đón nhận và để cho tình yêu ấy nhào nặn cuộc đời chúng ta. Có như thế, đời sống của chúng ta sẽ trở thành cuộc sống Thánh Thể theo gương Đức Maria, người phụ nữ của Thánh Thể, danh hiệu được Đức Gioan Phao Đôi Đệ Nhị trao tặng trong thông điệp Ecclesia de Eucharistia và được lặp lại ở số 96 của Tông huấn Sacramentum Caritatis. Đức Maria để lại cho chúng ta mẫu gương sống Thánh Thể dưới nhiều phương diện. Nếu Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin, thì Đức Maria đã sống nhân đức tin trong suốt thời gian ở với Chúa Giêsu từ khi sinh ra cho đến khi chịu chết, khi mà thiên tính của Chúa đã giấu ẩn dưới hình thù của một con người khiêm hạ. Nếu Thánh Thể là hy tế, thì Đức Maria đã hiến dâng con mình cho Thiên Chúa, cũng như hiến dâng bản thân để thực hiện chương trình của Chúa Cha. Nếu Thánh Thể là cuộc tạ ơn, thì Đức Maria là người sống tâm tình biết ơn Thiên Chúa vì đã đoái nhìn đến người nữ tỳ hèn mọn. Dù sao, điều quan trọng hơn hết là Đức Maria đã sống thân mật với Chúa Giêsu, đã để cho Chúa uốn nắn đời mình. Đức Maria thật là tấm gương cho chúng ta. Ngoài ra, ngày nay khi cử hành Thánh Thể, chúng ta tuyên xưng rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa và là con Đức Trinh Nữ Maria. Mọi cuộc cử hành thánh lễ đều có sự hiện diện của Đức Maria, như các kinh tạ ơn đã cho thấy. Chúng ta có thể nhờ mẹ đào tạo cho ta những tâm tình của linh đạo Thánh Thể. Đến đây, chúng tôi kết thúc loạt bài tìm hiểu Tông huấn Sacramentum Caritatis bàn về bí tích Thánh Thể. Đây là bí tích tình yêu. Nhưng từ lâu, bí tích này cũng được tuyên xưng như là mầu nhiệm đức tin, Mysterium Fidei. Chúng ta tuyên xưng đức tin và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích này để trở nên lương thực thiêng liêng cho chúng ta, Đồng thời chúng ta cũng tin rằng bí tích sẽ nuôi dưỡng và tăng trưởng đời sống đức tin cho chúng ta. Thật là một sự trùng hợp may mắn, bởi vì năm đức tin sắp sửa được khai mạc vào ngày 11 tháng 10, kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II và 20 năm ban hành sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Sau khi kết thúc việc học hỏi bí tích tình yêu, từ bài tới, chúng ta sẽ học hỏi về đức tin.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, thứ Năm, mùng 4 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm đền Thánh Đức Mẹ Loreto để phó thác cho Mẹ Thiên Chúa những ý chỉ cầu nguyện trọng yếu của giáo hội thời nay, đặc biệt là năm đức tin và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp được khai mạc. San Gallo, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu tố giác trào lưu duy đời, bất bao dung và bài Kitô giáo trong nhiều xã hội Âu Châu ngày nay. Paderborn, Chúa Nhật 30 tháng 9 vừa qua, Tổ chức Bác ái Missio ở Đức đã khai mạc tháng truyền giáo tại nước này và kéo dài suốt tháng 10. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.